Chương 2. Các phong trào đấu tranh.
Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt thực chất là nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, được thành lập vào đầu năm 1971, là nơi giam giữ các tù thiếu nhi được tập trung từ tất cả các nhà tù miền Nam Việt Nam từ 17 tuổi trở xuống. Đây là nhà tù được tổ chức với quy mô lớn, thành lập theo một kế hoạch chặt chẽ và có trình độ tổ chức cao, nhằm đáp ứng những sức ép mạnh mẽ của công luận trong nước và quốc tế đòi hỏi về một hình ảnh nhà tù miền Nam không có trẻ em theo đúng những quy định quốc tế về tù chính trị. Nhà lao này đã ra đời ngay từ trong bản chất do mục đích bịp bợm, nó hướng đến một quy trình rất thâm độc. Trên danh nghĩa là trung tâm giáo huấn, thực chất đây là nơi có khả năng thủ tiêu ý chí chiến đấu của một lực lượng trẻ em Việt Nam đã từng tham gia trong các cuộc nổi dậy trong lòng đô thị miền Nam, từng bước dụ dỗ, mua chuộc, hướng các thiếu nhi này trở thành tay sai của chúng để chống lại phong trào cách mạng đang diễn ra rất mạnh mẽ trong toàn miền Nam. Ngoài việc cho trang phục, ăn uống, sinh hoạt, địch tìm cách để lung lạc ý chí của anh em tù, dụ dỗ, thuyết phục, tuyên truyền về cái gọi là chế độ ưu việt của chúng, nói xấu cách mạng, nói xấu những người cộng sản, nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức của anh chị em trong tù, làm mất lòng tin lẫn nhau, mất lòng tin về cách mạng, để chia rẽ, phân hóa đội ngũ, tiến tới khống chế, mua chuộc để phục vụ cho mục đích chính trị của chúng. Theo thời gian, không dụ dỗ mua chuộc được, chúng bắt đầu tấn công, càng ngày càng quyết liệt, ta cũng càng ngày càng mạnh mẽ trưởng thành. Quá trình tồn tại của nhà tù này là quá trình đấu tranh của hai bên vì những mục đích khác nhau. Vượt lên trên tất cả những chính sách thâm độc và tàn bạo của địch, anh em tù thiếu nhi nhỏ tuổi từ chỗ bị động đã từng bước bằng nhiều hình thức đấu tranh khôn khéo, đã trưởng thành dần và chứng tỏ mình là một lực lượng cách mạng có tổ chức, có chí hướng, đã đập tan tất cả âm mưu của chúng và vẽ lại đồ thị về con đường đi của nhà tù này theo một hướng khác đến ngày cáo chung tất yếu của chúng. Như đã nói ở trên, mang danh nghĩa là trung tâm giáo huấn, thực chất nhà tù thiếu nhi Đà Lạt là nơi thể hiện đầy đủ bản chất tàn ác của một nhà tù đế quốc. Sự thâm độc trong mục đích, xảo quyệt trong biện pháp, thô bạo trong đối xử, tàn ác trong đàn áp đã biến nhà tù này trở thành lò lửa thử thách khắc nghiệt đối với những người tù nhỏ tuổi. Trong thế không cân xứng giữa một bên là chính quyền, quân đội cùng một hệ thống nhà tù, với một bên là các thiếu niên nhỏ tuổi gông cùm xiềng xích, nhà tù thiếu nhi Đà Lạt là nơi đối đầu quyết liệt giữa hai lý tưởng, là nơi thể hiện phẩm chất anh hùng gan dạ của những chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc đấu tranh chung của toàn dân tộc vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Xác định, đàn áp từ trong trứng nước, địch tập trung về đây những tay sai lão luyện có kinh nghiệm trong việc quản lý và đàn áp tù nhân từ các nhà tù nổi tiếng. Lịch sử cũng công bằng khi tội phạm nơi đây cũng toàn là những gương mặt ưu tú của thiếu niên miền Nam đã trưởng thành từ Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp, Hội An, Kho Đạn Đà Nẵng. Trong tư tưởng, địch càng lập kế hoạch dụ dỗ ru ngủ, ta càng sáng suốt trung thành. Trong hành động, địch càng ra sức đàn áp tra tấn, ta càng kiên trung bất khuất. Trong kế hoạch, địch càng che đậy bản chất thâm độc xấu xa, ta càng vạch trần tố cáo. Địch càng quyết liệt trắng trợn, ta càng mạnh mẽ trưởng thành. Đó là một quá trình xuyên suốt liên tục bền bỉ không mệt mỏi. Từ chống chào cờ đến tổ chức diệt ác trừ gian, vượt ngục, tiến đến đấu tranh làm chủ nhà lao, đòi quyền dân sinh dân chủ. Một quá trình từ thấp đến cao với các phong trào ngày càng được tổ chức có quy củ, kinh nghiệm để đi đến thắng lợi cuối cùng.
1. Phong trào chống chào cờ.
Chủ trương của địch. Như nhiều nhà lao khác, để đưa vào khuôn khổ, địch bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đó là buộc mọi tù nhân thực hiện nội quy sinh hoạt do chúng đề ra và thực hiện chào cờ vào buổi sáng. Trại giam thiếu nhi Đà Lạt gồm 3 dãy nhà quay vòng theo hình chữ U. Ở giữa ba dãy nhà là trụ cờ, nơi đó luôn được treo một lá cờ ba que. Từ khi đến đây, theo quy định mỗi buổi sáng đầu tuần, tất cả tù nhân phải ra trước sân để làm lễ chào cờ và hát quốc ca. Đây là thử thách đầu tiên và cũng là thử thách khắc nghiệt. Chào cờ, hát quốc ca, nghĩa là chấp hành nội quy, là thừa nhận chế độ tay sai Mỹ Thiệu. Không chào cờ, không hát quốc ca là chống đối, là không thừa nhận chế độ. Chào cờ sẽ được khoan hồng, cho ăn, cho mặc. Không chào cờ sẽ bị tra tấn cho đến lúc khuất phục. Người không chào cờ sẽ bị đánh mỗi ngày 3 đợt, mỗi đợt 5 gậy và bị dội nước lạnh vào đêm khuya, đánh cho đến khi nào lên chào cờ mới thôi. Có thể nói, trụ cờ là ranh giới thể hiện rõ nhất cuộc đấu tranh của hai bên, là nơi thể hiện rõ nhất biểu đồ của phong trào, sự ngoan cường thể hiện ở đây, những giằng xé khốc liệt của nội tâm cũng ở đây, nước mắt và máu, những khúc ca bi tráng nhất được viết ở đây. Biện pháp của ta. Kế thừa tinh thần từ các chú, các anh ở các nhà lao khác, ngay từ đầu, phong trào chống chào cờ được quán triệt trong từng người tù. Thực ra, việc bắt buộc chào cờ và hát quốc ca là quy định của nhiều nhà tù, nên trước khi lên Đà Lạt, hầu hết anh chị em tù thiếu nhi nơi đây đã biết phải đối đầu với chuyện này. Và những kinh nghiệm từ trong quá trình tù ngục trước đó đã giúp anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt có những biện pháp phù hợp. Theo chủ trương của ta, ban đầu là phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Ai còn khả năng thì phải giữ vững lập trường để nêu gương cho toàn anh chị em. Trong suốt quá trình đó, kiên trì một thái độ chống đàn áp, đòi quyền dân sinh dân chủ. Để tránh tổn thất, chủ trương cũng mở rộng nhiều phương án, có lúc mềm dẻo, tùy từng trường hợp mà có thể chấp nhận tạm thời yêu sách của kẻ thù để bảo toàn đội ngũ. Song song với chịu đựng nhẫn nhịn là chống trả, tiến đến mổ bụng có kế hoạch để gây sức ép buộc địch phải nhượng bộ. Diễn biến của phong trào. Nhà tù thiếu nhi Đà Lạt được thành lập, địch gom tất cả những tù nhân nhỏ tuổi ở các nơi về. Một số từ Chí Hòa, Côn Đảo lên như Ngô Văn Kỳ, Đặng Bảo Si, Lê Công Thành, Lê Văn Bồng, tức Lê Quang Khánh, Mai Bốn, Nguyễn Thanh Phong, Trần Lịch. Một số từ Hội An, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác vào như Trần Bình, Hồ Văn Đại, Phạm Phú Ba tức Ba Cục, Lê Hữu Hàng tức Lê Văn Huyên, Phạm Văn Đào, Mai Sáu, Nguyễn Văn Thu, Trần Xí tức Trần Phi Hùng, Trần Viết Tuận. Hầu hết danh sách này là những chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi, đa phần đã trưởng thành từ phong trào cách mạng bên ngoài và đã được rèn luyện thử thách trong nhiều nhà tù từ các thế hệ đàn anh đi trước. Nhóm từ Côn Đảo Chí Hòa và các nhà lao miền Nam ra có thuận lợi là có thời gian lâu dài cùng ăn ở chung với các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, đã từng tham gia trực tiếp nhiều cuộc đấu tranh chống chào cờ, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, đòi cải thiện chế độ ăn uống. Nhờ kinh nghiệm từ các lò luyện Côn Đảo Chí Hòa Tân Hiệp trong đấu tranh với bọn cai ngục, chú ngục, nên khi ra Đà Lạt, số anh em này xác định phải thực hiện ngay cuộc đấu tranh chống chào cờ với các lý do sau. Phải đấu tranh chống chào cờ để luôn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Tác động kích thích phong trào đấu tranh chống chào cờ trong toàn nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Chỉ có đấu tranh chống chào cờ từng nhóm, từng phòng, toàn nhà lao mới phá được chính sách âm mưu của địch trong việc tách các chiến sĩ nhỏ tuổi để cải tạo gột bỏ tư tưởng cộng sản. Nhóm từ Kho Đạn Đà Nẵng vào cũng có một truyền thống đấu tranh rất ngoan cường. Từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1971, nhà lao Kho Đạn Đà Nẵng đã tổ chức chi bộ và chi đoàn. Ban chấp hành chi ủy chi bộ có 5 đồng chí. Ở Quảng Đà có đồng chí Hà Kỳ Ngộ, đồng chí Nguyễn Lượng. Ở Quảng Nam có đồng chí Nguyễn Thỏa, Nguyễn Quang Tịnh, tức Hùng, Nguyễn Hải Nam. Ban chấp hành chi đoàn có 5 đồng chí: Phạm Văn Đào, Trần Bình, Đoàn Đức, Mai Xuân Thu, Phạm Bảo. Ban chấp hành chi đoàn do Ban chấp hành chi ủy chi bộ nhà lao Kho Đạn Đà Nẵng chỉ định. Khi một số bị đày đi nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, thì sự lãnh đạo của chi bộ không còn. thiếu đồng chí Đoàn Đức, 4 đồng chí còn lại bị đày lên nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, sau đó bổ sung đồng chí Phan Đức Lập. Như vậy, tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, ban chấp hành mới cũng gồm 5 đồng chí với sự bổ sung này. Lịch sử nhà lao Kho Đạn có một cuộc đấu tranh diệt ác duy nhất thì đó chính là sự kiện do anh em tù thiếu nhi của phòng 4 thực hiện. Trước khi lên Đà Lạt, các tù nhân vị thành niên được nhốt chung với một số lượng hơn 50 người vào phòng 4. Anh Nguyễn Trung Đình là trưởng phòng nhưng người lãnh đạo toàn bộ phong trào của số này, lúc ấy là đồng chí Văn Đức Long. Lúc ấy, đồng chí Long là đảng viên chỉ huy biệt động thành Đà Nẵng. Lúc ở Kho Đạn, phòng nhốt các tù thiếu nhi là phòng có số lượng đông nhất. Toàn bộ số này đã qua thẩm vấn ở các địa phương chờ ngày ra tòa hoặc đã bị kêu án, không có ai thuộc diện an trí. Có những người thụ mức án rất cao như Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Ba với mức 20 năm. Ngay lúc còn ở Đà Nẵng, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi này đã tham gia tổ chức đấu tranh chống chào cờ. Phong trào này được khởi phát từ đồng chí Lương Trí Nghĩa, tức Nguyễn Lượng, thành ủy viên Quảng Đà chỉ đạo cụ thể từ Xà Liêm. Từ khi còn thẩm vấn tại Ti Gia Long, chú Lượng đã nhắn nhủ với tất cả các anh chị em tù thiếu nhi nơi đây. Cố gắng chiến đấu, cố gắng ngoan cường, trước sau gì, rồi nước nhà cũng thống nhất, chúng ta sẽ thành công. Tiếp thu ý chí của các chú, các anh và được các chú các anh dìu dắt, đầu năm 1971, phong trào không ăn sáng, đấu tranh chống chào cờ đã lan rộng trong đội ngũ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại nhà lao Kho Đạn Đà Nẵng. Nhà lao Kho Đạn, ngày 23 tháng 4 năm 1971. Sau khi ăn trưa, địch gọi tất cả tù thiếu nhi ra ngồi ngoài sân. 125 chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị cách ly và dồn lên chật cứng trên hai xe GMC. Trong xe bịt bùng, tiếng hát kết đoàn giải phóng miền Nam vẫn vang xa. Cuộc ra đi bắt đầu từ phố Đào Duy Từ ra các phố lân cận, sau đó được đưa lên máy bay. 2 giờ chiều, máy bay cất cánh. 3 giờ cùng ngày của buổi chiều định mệnh đó, số chiến sĩ nhỏ tuổi của nhà lao Kho Đạn Đà Nẵng này có mặt tại sân bay Cam Ly, Đà Lạt, bắt đầu cho một chặng đường mới. Mùa đông của cao nguyên Trung Phần, cái rét thấu xương dưới 10 độ C, sân bay quân sự Cam Ly, những bàn chân trần của tù thiếu nhi từ các nơi lần lượt về đây. Ốm yếu, rách rưới, bệnh tật do tra tấn đánh đập, họ như đàn gà con xa mẹ, nhanh chóng tìm đến với nhau. Do có kinh nghiệm, một số được trưởng thành từ nhiều nhà tù khét tiếng. Các tù nhân chống dánh hội ý và tập hợp thành một khối thống nhất, đồng thuận và từng bước lên kế hoạch đối phó với tình hình mới. Ở buổi đầu, anh Lê Cảnh và anh Lê Công Thành từ Chí Hòa ra được tổ chức cử ra làm người đại diện để đấu tranh trực diện với địch. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được chia thành hai khu. Một khu nhiều phòng dành cho khoảng 400 nam và một khu nữ khoảng 200 chị em. Mặc dù ngay từ đầu bị theo dõi, quản lý chặt chẽ, nhưng anh chị em ở hai khu vực đã hình thành được tổ chức. Các anh chị cốt cán thường xuyên liên lạc với nhau, gồm các anh Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Đào, Ngô Văn Kỳ, Trương Sáu, các chị Nguyễn Thị Nhân, Phạm Thị Thạnh. Và qua liên lạc bằng thư từ tài liệu thống nhất đấu tranh ngay từ khi mới đến nhà lao này. để dằn mặt từ đầu ngay trong các buổi điểm danh đầu tiên. Sampol, một cai ngục từng đi lính cho Pháp, có thâm niên trong việc tra tấn tù nhân từ Côn Đảo, đã thực hiện ý đồ của mình. Và ngọn lửa âm thầm cháy trong mỗi người tù đã bắt đầu bùng phát ngay từ sự kiện này. Buổi sáng, không thể buộc tù nhân gom vào từng nhóm 5 người để điểm danh, Sampol theo thói quen bắt đầu tấn công tù nhân. Cuộc chống trả quyết liệt diễn ra ngay trong phòng D, cùng với các anh Lê Cảnh, Bảy Bồng, Ngô Văn Kỳ, Đặng Bảo Si, Lê Công Thành, tất cả anh em tù thiếu nhi vây quanh Sampol, tận dụng mọi vật dụng có được để đánh lại tên cai ngục này. Vì quá bất ngờ trước sự nhanh nhạy và táo bạo của anh em tù, Sampol rơi vào thế bị động. Mọi người vây thành đám đông nhiều vòng và đánh tới tấp vào người Sampol. Trong cuộc xô xát, anh Trần Văn Bự đã đánh vỡ cây đàn, một vật dụng được gìn giữ cẩn thận trong hoàn cảnh tù đầy. Câu chuyện bi hài này sẽ được nhắc lại ở phần sau. Cuộc chào hỏi ra mắt giữa đôi bên diễn ra nhanh chóng, chứng minh ta có tổ chức và không dễ bị đàn áp. Ý định đánh dằn mặt bị phá vỡ là một đòn rất đau đối với địch. Bị chống trả quyết liệt từ đầu, địch cay cú, quyết dập tắt phong trào. Chúng lên kế hoạch đàn áp, đưa các tù nhân nhỏ tuổi này nhốt xuống xà lim. Chúng đề nghị tù nhân cử đại diện để làm việc trực tiếp với ban giám thị. Và cái cảnh làm việc này diễn ra ngay trước mắt tù nhân. Ngay sau khi anh Cảnh và anh Thành ra khỏi phòng, một cuộc đàn áp dã man đã được thực hiện. Bọn trật tự dùng gậy tấn công, trong cảnh máu me khắp người, hai anh được đưa đi bệnh viện. Anh em biết rõ dã tâm của bọn chúng, biết rõ sự bực tức căm giận của bọn chúng, vì một trung tâm giáo huấn không thể chấp nhận một sự chống trả như vậy. Do đó, các chiến sĩ ta đã họp xác định ý đồ âm mưu của địch. Các chiến sĩ phân công chuẩn bị chống đàn áp. Phong trào đã bước sang một giai đoạn mới trong tình hình bị xé lẻ để tra tấn. Để gây sức ép lên địch, kế hoạch mổ bụng được đưa ra bàn bạc và đi đến thống nhất thực hiện. Vào một buổi chiều thượng tuần tháng 12 năm 1971, sau gần một tháng dụ dỗ, hăm dọa, bọn chúng lấy lý do trung tâm không chấp nhận chống đối nên đưa các chiến sĩ nhỏ tuổi này về lại Chí Hòa. Thực tế ý đồ của bọn chúng là chuẩn bị đàn áp, sau khi còng tay sẽ xé lẻ, đánh đập và đưa vào các xà lim. Biết trước ý đồ của địch, anh em đã phân công người chống đàn áp, thậm chí mổ bụng để phản đối đàn áp. Cần nói thêm là chủ trương mổ bụng để uy hiếp kẻ thù đấu tranh đòi quyền tự do, quyền dân sinh dân chủ đã có từ nhiều nhà tù khác. Nhiều anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt đã từng tham gia hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ trong quá khứ lao tù của mình. Nhiều người tù nơi đây như Thái Bá Tro, Lê Văn Bồng, Đặng Bảo Si, Mai Bốn đã từng trực tiếp đăng ký tham gia vào việc mổ bụng này khi còn nằm ở Chí Hòa, Côn Đảo. Tuy có người chưa trực tiếp thực hiện việc mổ bụng ở các nhà tù trên, nhưng trong tinh thần, trong ý chí, trong kinh nghiệm, nhiều người đã có hiểu biết, có suy nghĩ tương đối đầy đủ về việc này. Chủ trương thực hiện việc mổ bụng ngay tại nhà tù thiếu nhi Đà Lạt này như là một sự tiếp bước, một hệ quả tất yếu của quá trình rèn luyện đấu tranh trong hoàn cảnh tù đầy của họ, nên đã nhanh chóng được bàn bạc thống nhất và đi đến có kế hoạch thực hiện cụ thể mà không gặp phải một sự do dự nào. Ngay trong đợt phát động ban đầu, rất nhiều người xung phong mổ bụng. Nhiều người đã từng đăng ký mổ bụng từ nhiều nhà tù trước đây nhưng chưa thực hiện được, nay tiếp tục đăng ký. Danh sách tạm thời gút lại có 3 đồng chí được chấp nhận thực hiện trước. Đó là các anh Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn và Thái Bá Tro. Được hướng dẫn từ Côn Đảo, Chí Hòa, các anh đều thống nhất phải mổ nhanh về phía bên phải, vì phía bên phải là ruột già. Khi mổ, người mổ bụng sẽ gây ra thương tích nhưng khó chết, vì nếu chết là thất bại. Các đợt mổ bụng phải có khoảng cách để kéo dài liên tục sự uy hiếp của ta lên hàng ngũ địch. Khoảng 15 giờ chiều ngày 21 tháng 11 năm 1971, theo thông báo, địch sẽ chuyển anh em về lại Chí Hòa với lý do đây là trại giáo huấn không chấp nhận dung chứa những trẻ em không chấp hành nội quy và chống chào cờ. Biết địch lên kế hoạch đàn áp, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người mổ bụng được bố trí mặc đồ màu trắng, vì màu trắng khi máu ra nhiều sẽ tạo nên hình ảnh ghê sợ, dễ áp đảo kẻ thù và cho uống sữa bò cùng với nhiều nước để máu loãng ra. Trước khi mổ bụng, những người được lựa chọn phải tìm cách đứng ghép vào nhau sao cho địch chỉ còng tay trái của mình trước khi đưa ra ngoài. Tìm cách để bị còng tay trái vì tay phải còn lại chính là tay dùng để mổ bụng. Khi các tù nhân được tập hợp ra sân, lính bảo an và lực lượng giám thị đã chuẩn bị tấn công phủ đầu. Bọn địch đẩy một số anh em qua khu nữ. Anh Phạm Minh Hùng bảo Mai Bốn cùng với mọi người: "Chúng nó chuẩn bị đàn áp đó." Lập tức Mai Bốn cùng nhiều người hô to: "Phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân! Nếu đàn áp, chúng tôi sẽ mổ bụng!" Tiếng hô của Mai Bốn được nhiều anh chị em ủng hộ, lan thành một đợt sóng. Sau tuyên bố, địch bắt đầu xông vào đánh. Không khí đặc quánh bởi tiếng la ó phản đối của anh em tù nhân, tiếng hô ủng hộ của chị em trong nhà lao và tiếng roi vọt của kẻ thù. Anh Nguyễn Văn Thu mổ bụng, tất cả mọi người nắm chặt tay liên kết lại, một mặt không để cho kẻ thù xé lẻ, một mặt che chắn cho những anh em mổ bụng thực hiện công việc của mình. Địch đàn áp dữ dội, sau anh Nguyễn Văn Thu đến lượt anh Thái Bá Tro, rồi Mai Bốn lần lượt mổ bụng. Anh Bảy Bồng kèm sát Mai Bốn. Mai Bốn rạch bụng, do ấn mạnh, lưỡi lam bị gãy phải rạch nhiều lần. Các anh mổ bụng lên láng máu, ruột đổ ra ngoài. Máu, tiếng la hét, roi vọt, mọi việc kéo dài đến xế chiều trong sự kiệt sức của đôi bên. Trưởng ban an ninh giàu, hoảng sợ, bọn địch giãn ra. Trong khiếp sợ, bọn chúng nhanh chóng còng hai người vào thành một và vội vàng đưa vào lại xà lim. Đêm đó các tù nhân mổ bụng được đưa đi bệnh viện, số còn lại bị còng chéo vào nhau, chia rẽ tại từng phòng một và bị tra tấn dã man. Nguyễn Văn Thu, Thái Bá Tro và Mai Bốn, mỗi người một nơi, được đưa đi băng bó và khâu lại vết thương. Sau khi được băng bó, các anh tiếp tục tuyệt thực 3 ngày 4 đêm. Đau do vết thương và lạnh, đói, Mai Bốn thèm cơm quá. Nhưng dặn dò anh Nguyễn Công Thắng, mỗi lần địch đưa cơm vào dụ dỗ thì dùng chân che chén cơm lại để không nhìn thấy, vì nhìn thấy cơm sẽ thèm chịu không nổi. Ngày thứ tư, Mai Bốn cùng với các anh bị xé lẻ trả về lại xà lim. Về lại với anh em, những người tuyệt thực, việc đầu tiên là xem thái độ của mọi người trong tù. Nếu anh em ăn cơm, tức địch đã nhượng bộ thì mình ăn cơm. Nếu mọi người tuyệt thực sẽ tiếp tục tuyệt thực theo. Mai Bốn kể, địch trả về lại xà lim lúc đó là ban đêm, tôi mò vào xà lim trong bóng tối. Anh Lê Cảnh nghe tiếng động hỏi: "Ai đó?" "Em Bốn đây, về rồi đây. Mấy ngày nay anh em có ăn cơm không?" "Địch đánh quá, không ai ăn nổi hết Bốn ơi." "Em đói quá, nhịn mấy ngày rồi." Tôi mò vào trong thau nước tiểu, tay đụng phải cục cơm, đưa cơm lên mũi. Mùi cơm trộn lẫn nước tiểu nhưng vẫn kích thích cơn đói ghê gớm. Tôi dùa cơm vào miệng, khai nồng, đắng ngắt. Anh Cảnh nhào đến ngăn lại: "Bốn, không được ăn, ruột chưa lành vết thương, đứt ruột đó." Không cản được, nhưng tôi cố gắng nhai kỹ, mỗi lúc một ít để lấy lại sức. Riêng anh Thái Bá Tro, do vết thương quá nặng, để nhượng bộ, địch có ý định chuyển vào bệnh viện để điều trị. Thái Bá Tro phản đối và yêu cầu địch: "Nếu các ông muốn đưa tôi vào bệnh viện thì phải thực hiện yêu cầu của tôi là để cho tôi gặp ông tỉnh trưởng Tuyên Đức. Nếu yêu cầu này không được chấp nhận thì tôi kiên quyết thà chết." 10 phút sau, tên tỉnh trưởng Tuyên Đức Nguyễn Hợp Đoàn đến. Thái Bá Tro được anh em giao cho nhiệm vụ đưa ra 5 yêu sách mà anh chị em đã thảo luận trong tù. 1. Không được đàn áp tù nhân. 2. Không bắt buộc, cưỡng ép tù nhân chiêu hồi. 3. Không được dùng người tù cai trị người tù. 4. Được tự do gặp gỡ liên hệ với anh em bạn tù. 5. Phải trả tự do cho những người hết án và mãn hạn tù. 5. Yêu sách trên được chấp nhận tạm thời trong thế buộc phải khoan nhượng. Buộc phải khoan nhượng nhưng trong thâm tâm kẻ thù rất đau đớn. Để trả thù cho những thất bại đau đớn này, địch càng ngày càng tăng cường các biện pháp dã man. Một chặng đường phức tạp mới với nhiều thử thách mới bắt đầu. Sau khi đẩy hơn 60 chiến sĩ nhỏ tuổi của ta xuống xà lim, bọn địch thu hết tất cả đồ đạc, áo quần gom lại không cho sử dụng. Trên người chỉ một bộ quần áo mỏng. Đà Lạt mùa đông, khí hậu lạnh 5-7 độ C. Cái lạnh khắc nghiệt vô cùng. Các bức tường xi măng xỉn nước và nhớp nháp. Tù thiếu nhi, những người tù chưa tới tuổi thành niên, không thể nói hết sự chịu đựng của họ trước hoàn cảnh bi đát này. Mỗi ngày hai vắt cơm nhỏ và một ít muối hạt. Cơm và muối thì ít, nhưng roi vọt thì nhiều. Roi vọt và máu, cơm lẫn trong máu và nước tiểu. Phòng giam chật chội, không đi lại được. Bốn người bị còng dính vào nhau vòng tròn, không thể nằm ngửa, nằm sấp bình thường được, mà phải nằm chéo lên nhau. Hai người nằm sấp chéo, hai người nằm ngửa chéo, rất khó ngủ. Ốm đau, đói rét, chân tay bị liệt trong cái lạnh thấu xương và những đợt tra tấn liên tục. Đặc biệt khó khăn đối với chị em nữ. Theo lời chị Huỳnh Yên Trầm My, người tù nhỏ tuổi nhất lúc bấy giờ, ngoài những chịu đựng như các anh, chị em nữ phải đối đầu với những khắc nghiệt của sinh hoạt hàng ngày. Phòng giam nhỏ, số lượng chị em nhiều, những hôm cúp nước, có khi một miếng nước phải được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Rửa mặt xong lại dùng để tắm rửa, nước tắm rửa lại được tận dụng để giặt giũ những ngày có kinh nguyệt, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ bi đát. Nhiều chị em rụng tóc, đau ốm liên tục và kiệt sức. Chúng đánh thành lệ tại tất cả các xà lim, mỗi ngày 3 đợt, buổi sáng, trưa và tối. Riêng khoảng 9-10 giờ đêm, khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp nhất trong ngày, chúng dùng nước lạnh dội vào từng người. Mỗi lần đánh 5 roi, từng đòn một, vết roi sau chồng lên vết roi của ngày trước. Ngày lại ngày, liên tục, bền bỉ. Những người tù thiếu nhi nhỏ tuổi trong từng phòng một dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, động viên nhau vượt qua thử thách. Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh kể: lạnh quá, chúng tôi bị xé lẻ và bị giam ở từng phòng giam khác nhau. Đêm không ngủ được, các vết thương tấy lên và nhức nhối. Nằm chờ sáng và chịu đựng. Bên cạnh xà lim của tôi là xà lim nhốt anh Quỳnh Ngọc Huệ. Tối đến khi mọi vật đã chìm trong đêm yên tĩnh, anh Huệ đánh móc cho tôi bằng cách gõ vào tường. Huệ đây, lạnh quá, Bốn ơi. Tôi trả lời cũng bằng mọt. Hãy quay lưng lại, dựa vào tường đá. Chúng tôi dựa lưng vào tường tự cảm nhận rằng mình đang dựa vào bạn bè. Hồi lâu lại nghe tiếng mọt vọng sang. Đã hết lạnh chưa? Đỡ rồi, có đồng đội bên cạnh nên thấy hết lạnh rồi. Anh Ngô Văn Kỳ, tức Ngô Tùng Chinh, đánh mọt gọi thông báo các phòng để truyền kinh nghiệm chống lạnh. Dùng quần áo ướt kéo nước trong phòng ra và lau khô phòng. Sau đó vắt khô quần áo và mặc vào lại. Hai người từng cặp ôm chặt nhau, khi mặc đồ ướt vào thân nhiệt thường có thể cao đột biến và hơi ấm của hai người sẽ truyền cho nhau. Và chừng 30 phút quần áo có thể khô lại như trước khi bị tạt nước. Thật là kỳ diệu, chỉ có tình đồng chí đồng đội mới giúp chúng ta vượt qua được những hoàn cảnh ngặt nghèo. Để tăng cường sát thương, ở giai đoạn sau, địch buộc thêm các chấu bằng dây điện ở đầu roi. Khi đánh, các chấu thép dây điện móc vào da thịt, mỗi lần đánh thịt bị rách ra. Chưa đầy một tháng, hầu hết anh em bị kiệt sức, bại liệt và thương tổn nặng. Chưa bao giờ tình cảnh bi đát như vậy. Hầu hết anh em ăn cơm lạc, muối dùng để đắp lên vết thương. Anh Ngô Văn Kỳ kể lại vẫn còn xót xa. Đau đớn dằn vặt vô cùng, hầu hết anh em đều có thể vượt qua được ngay cả trong những nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo Chí Hòa mà không thể chịu đựng nổi ở đây. Đánh liên tục cộng với cái lạnh khắc nghiệt đã tàn phá anh em. Để giải tỏa tâm lý dao động và cảm giác dằn vặt của anh em khi không chịu nổi tra tấn phải lên chào cờ, ta chủ trương bảo toàn đội ngũ, chấp nhận tạm thời lên chào cờ, bảo toàn lực lượng chờ thời cơ tiếp tục cuộc đấu tranh mới. Bảy Bồng rơm rớm nước mắt nhớ. Đã hơn 50 ngày bị tra tấn, đêm ấy một bạn tù ôm mình khóc. Em không chịu nổi nữa rồi, anh Bảy ơi. Ngày mai em phải lên. Các anh thương em ngang. Mình khóc theo. Một phần thương anh em đã quá sức chịu đựng, một phần đau đớn vì phải tạm thời chấp nhận bỏ cuộc. Điều mà mình đã nghĩ tới nhưng vẫn thấy đau lòng. Có thể thấy rằng sự quyết tâm của bọn chúa ngục tại nhà lao Đà Lạt rất cao. Không để một người nào chống chào cờ, chống nội quy nào được tồn tại trong nhà lao này. Do đó, chúng thực hiện một chính sách đồng bộ, vừa đánh đập thường kỳ hàng ngày, vừa cho ăn đói khát, vừa khủng bố, vừa mua chuộc, dụ dỗ. Hơn 60 chiến sĩ nhỏ tuổi của chúng ta rất kiên trì trong thời gian dài, hơn 2 tháng. Nhưng vì sức khỏe, nếu bọn chúng tiếp tục đàn áp, có thể hy sinh hàng loạt. Trước tình hình trên, toàn thể 65 chiến sĩ bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất. Bàn bạc qua thông tin gõ mật mã, tức đánh mọt, truyền từ phòng này sang phòng khác, để bảo tồn lực lượng và chọn thời cơ thuận lợi hơn để tiếp tục đấu tranh. Thống nhất chủ trương trên, sau hơn 70 ngày đấu tranh với địch tại Xà Liêm, tạm thời 60 chiến sĩ lên ở chung các phòng, từng bước xây dựng lực lượng gây dựng phong trào đấu tranh mới. Còn lại 5 chiến sĩ vẫn đấu tranh thắng lợi theo phương thức bám trụ Xà Liêm. Đó là các anh Đặng Bảo Si, Trần Lịch, Trần Diễn, Lê Minh Ánh và Bùi Văn Hiệp. 5 người này sau đó bị tách ra và chuyển về nhà lao Biên Hòa. Ý nghĩa của phong trào: không chấp hành nội quy, chống chào cờ, đánh trả xăm pôn và mổ bụng có kế hoạch, từ những ngày đầu lạc lõng bơ vơ đến lúc gắn bó thành một khối thống nhất, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi từ nhiều nơi tập trung về Đà Lạt, ban đầu đã chứng tỏ mình là một tập thể đoàn kết, có tổ chức, thể hiện sự ngoan cường dũng cảm trong việc bẻ gãy ngay từ đầu ý định của địch, nêu cao truyền thống đấu tranh không khuất phục của những người tù cách mạng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhiều thử thách. Có thể nói, cuộc đấu tranh chống chào cờ, chống nội quy nhà giam trong hơn 70 ngày của 65 chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi, tuy chỉ còn 5 chiến sĩ chiến thắng, nhưng đã có một chiến thắng khác dành cho 60 chiến sĩ còn lại, đó là bọn địch rất bất ngờ trước sức mạnh chống trả tập thể của chúng ta, nhất là sự kiện 3 chiến sĩ mổ bụng. Bọn chúng kiên dè trước sự chịu đựng của chúng ta trong hơn 70 ngày đêm bị đàn áp đánh đập ròng rã. Bọn chúng ngạc nhiên trước chúng ta trong sự chịu đựng thời tiết giá lạnh của mùa đông Đà Lạt, khiếp sợ chúng ta vì tinh thần kiên cường bất khuất, vì chúng ta là những người tù nhỏ tuổi đã dám đối đầu với một lực lượng đông đảo của chúng mà vẫn hiên ngang dũng cảm như thường. Đặt trong bối cảnh của tình hình Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức lúc đó, những thắng lợi ban đầu trong chốn tù ngục của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi nơi đây cũng đã góp phần thêm một bước đẩy kẻ địch vào thế khó khăn trên nhiều mặt trận. Cần trở lại một chút tình hình bên ngoài. Kể từ sau cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968 đến cuối năm 1970, phong trào đấu tranh của nhân dân Đà Lạt vẫn tiếp tục giữ thế tiến công, tiêu hao, tiêu diệt địch, tạo ra những chuyển biến mới. Thế nhưng đây cũng là giai đoạn chúng ta đang gặp nhiều thử thách. Để tăng cường củng cố, bọn địch ở địa phương đã tiến hành nhiều âm mưu và thủ đoạn mới nhằm đối phó với các hoạt động của ta và đánh phá các phong trào cách mạng bên trong. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng bên ngoài như vậy, ngay bên trong cái gọi là trung tâm giáo huấn mà chúng đặt ra để trấn an dư luận trong nước và quốc tế, thực hiện âm mưu thâm độc che giấu lấp liếm bản chất tàn bạo của hệ thống nhà tù, thì chúng ta, những người tù thiếu nhi nhỏ tuổi, đã ngay từ đầu, bằng sự quyết tâm trong tư tưởng và mạnh mẽ trong hành động, bằng sự đồng thuận trên dưới một lòng và tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau kịp thời, bằng sự quả cảm trong đấu tranh chống đàn áp và thành công trong kế hoạch mổ bụng, đã giáng một đòn mạnh mẽ lên ý đồ đen tối của địch, bắt đầu tạo ra những dấu ấn quan trọng khởi đầu cho một quá trình đấu tranh bền bỉ và anh dũng, tìm kiếm thắng lợi trong một hoàn cảnh bất lợi, ủng hộ, đóng góp cho phong trào cách mạng bên ngoài, tạo ra những chuyển biến quan trọng cho sự nghiệp chung của địa phương và toàn miền Nam trong suốt quá trình còn lại đi đến thắng lợi cuối cùng.